Sau đây xin mời hội thánh cùng đứng lên, ta nghe lời tuyên đọc Kinh Thánh. Tôi xin đọc Kinh Thánh trong sách Ê-sai đoạn 11 câu 1 đến câu 10 và sách Giăng đoạn 14 câu 27. Có một chồi sẽ nứt ra từ gốc Ê-sai, một nhánh từ rễ nó sẽ ra trái. Thần của Chúa sẽ ngự trên Ngài là thần khôn ngoan và hiểu biết, thần mưu lược và quyền năng, thần tri thức và kính sợ Chúa. Ngài vui mừng trong sự kính sợ Chúa. Ngài sẽ không xét xử theo mắt thấy, cũng không quyết định bằng tai nghe, nhưng Ngài sẽ xét xử kẻ nghèo trong công bình, định luật công bình cho những người khốn khổ trên đất. Ngài sẽ đánh trái đất bằng roi nơi miệng mình và dùng hơi thở từ môi mà giết kẻ ác. Công chính sẽ là nai nịt trên hông Ngài, trung tín sẽ là thắt lưng của Ngài. Bấy giờ chó sói sẽ ở chung với cừu con, beo sẽ nằm chung với dê, bò con, sư tử, tơ và bò mập béo sẽ ở chung với nhau, và một đứa trẻ nhỏ sẽ dắt chúng. Bò cái sẽ ăn với gấu, các con của chúng sẽ nằm chung, sư tử sẽ ăn cỏ như bò, trẻ con đương bú sẽ chơi đùa nơi hang rắn hổ mang, trẻ vừa dứt sữa sẽ thò tay vào hang rắn độc. Không ai sẽ làm hại hay hủy diệt trên toàn núi thánh ta, vì sự hiểu biết Chúa tràn ngập đất như nước che phủ biển. Ta sẽ để lại sự bình an cho các con. Sự bình an ta ban cho các con không phải như của thế gian cho. Đừng sờn lòng nản chí và sợ hãi. Amen.
Amen. Tạ ơn Chúa. Sáng nay tôi rất là vui, bởi vì tinh thần thờ phượng của con cái Chúa trong ngày lễ vọng hai này rất là tốt lành. Nhưng điều vui hơn nữa, trong suốt năm qua các anh chị em đã đi ra chia sẻ phúc âm và rất là nhiều người tin Chúa. Và hôm thứ Năm vừa qua, khi một số thanh niên đến thăm viếng hội thánh, thì cũng có khoảng chừng 8 thanh niên tin nhận Chúa ngay trong cái phòng thờ phượng này. Tạ ơn Chúa. Nhưng hơn thế nữa, một con cái Chúa đã đặt một câu hỏi và có cái câu trả lời, tôi nghĩ rất là tốt. Hy vọng một vài tuần nữa đây, mỗi con cái Chúa trong hội thánh này nhận được cái tờ được phát ra để mà đọc, và cũng có thể một cái ý tưởng giúp đỡ khi chia sẻ phúc âm. Tôi cầu nguyện rằng trong năm 2025 tới đây, không những chúng ta làm, nhưng mà đồng thời viết những cái bài để có thể nâng đỡ đức tin cho các con cái Chúa trong hội thánh. Và tôi tạ ơn Chúa vì điều này. Và chúng ta nhớ cũng tiếp tục, tại vì một số bố mẹ của con cái Chúa đang đau ốm bên Việt Nam, có khoảng chừng 2-3 người cũng vào nằm trong nhà thương. Tôi biết rằng tối mai thì có một người, chị Hồng ở đây, cũng sẽ bay về Việt Nam để chăm sóc người mẹ của mình trong cái giai đoạn như thế này. Kính thưa quý bạn, chị em, chúng ta bước vào trong cái Chúa Nhật tuần lễ thứ hai, gọi là mùa vọng. Cái mùa vọng này đầy tràn những cái ý nghĩa, và tôi cầu nguyện Chúa để quý vị cũng chuẩn bị lòng mình cho cái ngày lễ Giáng sinh truyền giảng sắp sửa tới đây. Mùa vọng đầu tiên nói về sự hy vọng. Mùa vọng thứ hai ngày hôm nay chúng ta nói về sự bình an. Và tuần tới nói về tình yêu thương, để rồi chuẩn bị lòng con cái Chúa cũng giống như thân hữu của chúng ta đi vào cái trung tâm điểm vào ngày 24 tây tháng 12 tới đây. Xin con cái Chúa, những tín hữu cầu nguyện thật là nhiều, bởi vì tất cả đều bắt đầu bằng sự cầu nguyện. Cầu nguyện cho cá nhân mình, cầu nguyện cho gia đình mình, cầu nguyện cho hội thánh của Chúa trong cái chiến lược truyền giảng, và cầu nguyện cho các thân hữu mà chúng ta sẽ mời đến vào cái đêm Giáng sinh đó. Cái chủ đề thờ phượng ngày hôm nay là bình an được ban cho nhân loại. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta đang sống trong một cái thế giới bất an. Nếu mà quý ông bà, anh chị em quay tin tức thì thấy cái chiến tranh vẫn còn tiếp tục xảy ra ở những cái đất nước mà ngay giữa Israel và Hamas hay là Syria, và ngay cả Ukraine và Russia. Mà mới vừa rồi đây, ở cái đảo Guam thì Mỹ đã phóng một cái hỏa tiễn để thí nghiệm, nếu mà cái hỏa tiễn được bắn lên từ Trung Quốc thì cái hỏa tiễn từ Guam có thể intercept hay là có thể phá hủy được hay không. Và chúng ta thấy những cái tình huống như vậy, là chiến tranh có thể xảy ra, những cái sự khổ đau cũng có thể xảy ra, và dường như cái sự lo lắng hàng ngày của quý ông bà, anh chị em cũng bắt đầu ảnh hưởng trong cái tâm trí của chúng ta. Và nếu mà không có coi như giải quyết được những cái điều đó thì cái con người của chúng ta sẽ không có chuẩn bị kịp cho cái mùa Giáng sinh sắp sửa tới đây. Bởi vì cái con người bao giờ cũng khao khát cái sự bình an, mà cái sự bình an này phải là cái sự bình an thật, không phải là cái bình an bên ngoài, nhưng mà phải thật sự sâu thẳm trong cái tâm hồn của chúng ta. Và lời Kinh Thánh sáng hôm nay chúng ta sẽ đi qua cái bình an đó không có phải đến từ thế gian, nhưng chính từ Chúa Giêsu Christ, đấng được tiên tri Ê-sai nói rằng là vua bình an. Và lời trong sứ đồ Giăng nói là ta để lại sự bình an cho các con, sự bình an của ta ban cho các con không phải như thế gian cho. Thành ra sáng hôm nay quý ông bà, anh chị em và tôi, chúng ta cùng nhau suy nghĩ cái bài giảng, cái giảng bài thì có thể khác, nhưng mà cái ý nghĩa của cái bài giảng sáng hôm nay, cái ý nghĩa về cái sự bình an mà Chúa ban cho trong Kinh Thánh, trong Ê-sai đoạn 11 từ câu 1 câu 10, hay là Giăng đoạn 14 câu 27 mà người hướng dẫn chương trình đã đọc qua. Và đồng thời suy nghĩ thử tại sao cái sự bình an Chúa ban cho vượt trên tất cả những cái bình an mà cái thế gian này có thể ban tặng được. Và cuối cùng, quan trọng nhất, chúng ta là tín hữu hay là các thân hữu sáng nay tới thăm viếng hội thánh có thể nhận lãnh được cái sự bình an trong cái đời sống của mình hay không? Đó là cái điều mà chúng ta cần phải suy gẫm. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa sáng hôm nay tiếp tục nhắc nhở chúng con chuẩn bị lòng mình trong cái sự bình an Chúa ban cho, đã được ban cho hoặc là sẽ được ban cho thân hữu của chúng con, để chúng con có thể chuẩn bị cho cái ngày Chúa hạ sanh vào ngày 24 tháng 12 tới đây. Nguyện lời của Chúa sáng hôm nay đem lại sự khích lệ, và xin Chúa tiếp tục dùng môi miệng con chỉ để rao truyền trong lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con đặc biệt cầu nguyện để con cái Chúa, Đức Thánh Linh hành động để có thể thấu hiểu được những ý nghĩa, chuẩn bị làm mình cho cái ngày lễ Giáng sinh sắp sửa tới đây. Con cầu nguyện trong danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, ba điều chúng tôi sẽ trình bày cho quý ông bà, anh chị em. Cái bình an của Chúa là cái kết quả của sự công chính, tình yêu và quyền năng của Ngài. Và cái sự bình an của Chúa không giống như bình an của thế gian cho. Và cái điểm thứ hai, cái bình an thật đến từ sự giải hòa với Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ đi qua giải hòa như thế nào. Và cuối cùng, cái sự bình an Chúa dành cho mọi người, không có phân biệt là màu da, chủng tộc hay là cái ngôn ngữ. Và chúng ta sẽ đi qua từng điểm. Thứ nhất, cái bình an của Chúa. Bình an của Chúa là kết quả của sự công chính và quyền cai trị trọn vẹn của Ngài. Ê-sai đoạn 11 câu 10 thì trong cái lời ban đầu của tiên tri Ê-sai mô tả về cái nhánh đi ra từ cái gốc Ê-sai, tức là đấng Mê-si-a. Mà khi quý vị nghe cái danh xưng Mê-si-a, đấng Mê-si-a, có nghĩa rằng đó là Chúa Giêsu Christ. Cái sự bình an của Chúa mang đến không có phải là chỉ tạm bợ hay là dựa theo những cái giải pháp của con người, nhưng mà là kết quả của sự công chính, tình yêu và quyền năng của Ngài. Quý vị lên YouTube quay, biết bao nhiêu là cái YouTube nói phương cách làm giàu, phương cách nuôi dưỡng gia đình, phương cách nấu ăn, toàn là phương cách. Hay là cái phương cách để có sự bình an theo cái triết lý của con người. Nhưng mà nó chỉ tạm thời, mà thôi, không có lâu dài. Thành ra tiên tri Ê-sai, tôi xin đọc trong đoạn 11 câu 2, câu 3 rất là sâu nhiệm ở đây. Thần của Chúa sẽ ngự trên Ngài, là thần khôn ngoan và hiểu biết, thần mưu lược và quyền năng, thần tri thức và kính sợ Chúa. Ngài vui mừng trong sự kính sợ Chúa, Ngài sẽ không xét sự theo mắt thấy, cũng không quyết định bằng tai nghe. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, lời của Chúa ở đây nhắc nhở đến thần công chính. Cái thần công chính ở đây nói lên cái ý nghĩa Chúa sẽ cai trị bằng sự khôn ngoan, sự hiểu biết, sự kính sợ Đức Chúa Trời. Ê-sai đoạn 11 câu 2 câu 3 nhắc nhở như vậy. Cái điều này để mà đảm bảo cho quý ông bà, anh chị em và tôi, để đảm bảo rằng Chúa Giê-xu Christ của chúng ta, Ngài xét xử ngay thẳng, Ngài xét xử không có thiên vị và không có tùy thuộc vào những cái ngoại cảnh hay là những cái yếu tố bên ngoài. Và đồng thời, trong tiên tri Ê-sai đoạn 11 câu 6 đến câu 9 nói lên một cái thế giới hòa bình, có thể sống chung với nhau được. Chó sói sẽ ở chung với cừu con, không có cái sự chém giết xảy ra. Bò cái sẽ ăn với gấu, trẻ con đương bú chơi đùa với hang rắn hổ mang. Kính thưa quý ông bà, anh em, đây là một cái sự hòa hợp trọn vẹn để chúng ta có thể thấy được cái sự bình an Chúa ban cho. Và lời tiên tri Ê-sai để nhắc nhở là coi như ngay cả thú hoang hay là trong cái khung cảnh thiên nhiên mà vẫn sống hòa thuận. Nếu mà quý ông bà, anh chị em tưởng tượng cùng tôi, giống như là chúng ta trở về lại trong sáng thế kỷ đoạn 2, khi con người có Chúa Giê-xu Christ. Đây là một cái hình ảnh của một cái thế giới đổi mới hoàn toàn trong cái sự hiện diện của Chúa. Tôi chọn cái bức hình này để mà nhắc nhở chính cá nhân tôi. Chúng ta đang sống trong một cái cộng đồng mà quý vị đi ra ngoài phố, hay là chiều nay đã ra chợ Hồng Kông, hay là hôm qua, hôm thứ Năm, có là rất là đông người đến thăm viếng hội thánh của chúng ta khi mà involve cộng đồng trong đó. Thì cái vị vua khôn ngoan Chúa Giê-xu giống như là một người thầy thuốc. Cái người thầy thuốc sống trong một cái cộng đồng bệnh tật. Nhưng mà khi mà cái người thầy thuốc đến, ông không phải là chữa lành cho từng người. Để ý lời tiên tri Ê-sai, không phải là người này bệnh, chuẩn bệnh rồi cho thuốc uống rồi người đó lành. Nhưng mà ông chữa lành, ông dạy cho con người của chúng ta cái cách cách sống khỏe mạnh, để làm sao giúp một cái cộng đồng trở nên lành mạnh và yên ổn. Đó là cái sứ mệnh của Chúa. Và Chúa cũng giao cái sứ mệnh đó cho hội thánh West Houston phải ảnh hưởng trong cái cộng đồng giống như Chúa Giê-xu để mà thay đổi. Đương nhiên chúng ta làm chứng hay chúng ta chữa bệnh một người với một người, nhưng mà đồng thời cả một cái cộng đồng không có khỏe mạnh thì bổn phận của chúng ta hay là của Chúa hay là cái sứ mệnh của Chúa để mà chữa lành cả một cái cộng đồng lành mạnh, yên ổn. Thành ra Chúa Giê-xu là vị vua công chính, Ngài mang cái sự chữa lành, bình an cho toàn thể nhân loại, cả cái thế giới chúng ta đang sống. Đối một cách hạn hẹp cho cái thành phố Houston có hơn 100 chủng tộc, các ngôn ngữ khác nhau, nhỏ hơn chút xíu cho cộng đồng người Việt Nam nói tiếng Việt. Mà hiện tại cộng đồng Việt Nam của chúng ta có 4 thế hệ, và cái thế hệ phía sau tức là XYZ generation nó nói tiếng Anh, hay là các thế hệ đó nói tiếng Anh rành rẽ hơn tiếng Việt. Và hội thánh cũng phải thay đổi, adjust, để có thể thay đổi cái cộng đồng mà Chúa đặt để chúng ta đang sinh sống tại thành phố Houston. Kính thưa con cái Chúa, cái bài ứng dụng mà Chúa muốn nhắc nhở sáng hôm nay phải dành cái thời gian kiểm tra lại cái đời sống thuộc linh của mình. Chúng ta có sống theo cái tiêu chuẩn công chính của Chúa hay không? Và điều kế tiếp, nếu mà chúng ta khám phá ra những cái điều khiếm khuyết của mình, cầu xin Chúa, cầu nguyện, chỉ có Chúa mới dạy bàn, chỉ có Chúa mới có thể thay đổi, để rồi mỗi con cái Chúa trong hội thánh Houston trở thành một cái công cụ công chính, mang đến cái sự bình an nơi mình sống, có nghĩa là gia đình của mình. Mà cá nhân phải được bình an thì mới mang được cái bình an cho gia đình của mình, mới mang đến cái sự bình an trong hội thánh của Chúa là cộng đồng đức tin, và sau đó mang cái bình an đó đến cho cái cộng đồng nói nhỏ là cộng đồng Việt Nam của chúng ta tại thành phố Houston này. Thành ra bình an phải đến nơi chúng ta đang sống, đến nơi chúng ta đang làm việc ở đó. Nhưng mà kính thưa thân hữu của chúng tôi, nếu sáng hôm nay quý vị chưa có tin nhận Chúa, tôi khuyên quý vị, tôi nài xin quý vị suy gẫm, suy nghĩ thử trong những tuần qua hay là trong cái giờ phút này, quý vị có bình an trong tâm hồn của mình hay không? Hay vẫn sống trong cái sự bất ổn trong tâm hồn của mình? Tôi khuyên quý vị, tôi kêu gọi quý vị thử tìm hiểu về Chúa Giêsu Christ, bởi vì Ngài là đấng mang cái sự bình an qua công chính và tình yêu của Ngài. Và điều kế tiếp, nếu mà quý vị chưa có tham dự ở những cái lớp học kinh thánh, mà quý vị đến được lúc 10 giờ tham gia các lớp học kinh thánh, mà nếu chủ nhật không được, hội thánh có tất cả là 16 nhóm học kinh thánh trong tuần, tiếng Việt, tiếng Anh. Và nếu không có lớp nào mà phù hợp, quý vị liên lạc với tôi sẽ mở một cái lớp để quý vị tham gia. Và đồng thời cần trò chuyện với những con cái Chúa đầy dậy trong đức tin, những người mà đã tin Chúa rồi, để hiểu thêm về cái sự bình an mà Chúa ban cho cái người con cái Chúa đó. Thành ra con cái Chúa tín hữu trong hội thánh phải có cái sự bình an Chúa ban cho thì mới có thể giúp đỡ những người chưa có tin Chúa hay là những thân hữu chưa có cái sự bình an. Thành ra phải xét lại mình là như vậy. Điều kế tiếp cũng trong cái số 1 này, cái bình an của Chúa không có giống bình an của thế gian. Nếu mà quý vị có tờ chương trình, trong cái tờ chương trình nói là ta để lại sự bình an cho các con, sự bình an của ta ban cho các con chẳng giống như thế gian cho. Đừng sơn lòng nản chí và sợ hãi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đây là lời Chúa Giêsu phán với môn đồ của mình. Ngài ban cho sự bình an thật và ban cho sự bình an của chính Ngài. Một cái bình an thật, không có sự giả dối, không có sự giả tạo hay là tạm thời mà thế gian này hay là cái thế giới chúng ta đang sống mang đến cho quý vị. Họ cố gắng rất là nhiều. Quý vị, trong ngày gần cái lễ Giáng sinh đó, tôi nhận hơn 100 cái quảng cáo. Cái quảng cáo nào cũng khuyên cứ click vô là sẽ nhận được những cái điều rất là tốt đó. Nhưng mà tôi không dám click, tại click vô là họ đòi nào là email rồi an sinh xã hội rồi đủ thế. Mà cái lời họ nói thì rất là hay, giống như là click vô một cái là có cả 100,000 đô, nhưng mà click vô một cái là cháy túi luôn. Và biết bao nhiêu con cái Chúa hay là thân hữu lợi dạy click vô rồi ra không có được. Thành ra Chúa cho cái sự khôn ngoan để biết rằng cái sự bình an đến từ Chúa, chứ không phải là cái thế gian mà chúng ta nhận được. Và đồng thời cái sự bình an của Chúa không có bị ảnh hưởng bởi cái hoàn cảnh, không có bị lung lay bởi cái thử thách hay là biến cố. Một con cái Chúa vô nhà thương tuần qua, khi mà chúng tôi thấy thăm viếng thì người này vẫn nói lên những cái lời tích cực tạ ơn Chúa. Đó là cái sự bình an Chúa ban cho, không phải là bình thường. Và tôi cũng thăm viếng ở những con cái Chúa mà toàn là rên không à. Việt Nam mình có câu đó, ăn mày gì đó, người giàu đứt tay ăn mày đổ ruột đó. Thành ra đứt tay mà tôi tưởng là đổ ruột. Nó xảy ra, kính thưa quý bà anh chị em. Tại sao? Bởi vì thiếu cái sự bình an, bị ảnh hưởng bởi cái hoàn cảnh. Và như vậy, và chúng ta phải trở về lại cái nguyên tắc. Ở đây lời Kinh Thánh nói trong Sứ Đồ Giăng đoạn 14 câu 27 đó, cái sự bình an của Chúa không dán bình an cho thế gian ban cho, không có bị ảnh hưởng bởi cái hoàn cảnh. Ai trong phòng này cũng phải đối diện những cái hoàn cảnh, không ít thì nhiều cũng phải đối diện với hoàn cảnh bệnh tật. Đâu có ai muốn bệnh đâu. Sáng thức dậy, đứng dậy té cái đuổi vô nhà thương, đâu có ai muốn. Đó. Sáng nay có người thức dậy nói với tôi cái giống như là vẫn đi trên tàu, lắc lư con tàu đi như thế này, cái đầu nó quay vòng vòng, đâu có ai muốn. Nhưng mà vẫn xảy ra. Có người hôm qua ăn thấy ngon, ăn hai miếng khóm vô cái đau bụng. Khóm rất là ngọt, ăn rất là ngon, rồi về đó tráng miệng, ăn miếng khóm vô cái bị đau bụng, bị vật vã suốt đêm, đâu có ai muốn. Tôi chỉ đưa ra những cái thí dụ nhỏ nhỏ trong cái hoàn cảnh có thể xảy ra mà chúng ta đôi khi không có kiểm soát được. Và đừng có để những cái thử thách này mà chúng ta bắt đầu trách móc Chúa của chúng ta. Chúa cho khóm ngọt ngon, nhưng mà nó ăn đúng lúc, đúng thời, không có ăn ban đêm. Nhất là lúc cái bao tử đang có sự nghỉ ngơi trong đó. Và cái nguồn gốc từ cái mối quan hệ của Chúa đó, cái bình an nhớ được đó, là khi chúng ta biết được rằng chúng ta được tha thứ, tội lỗi đã được tha, linh hồn đã được cứu. Chúa đã tha thứ rồi. Thành ra những cái gì mà quá khứ, những cái tội lỗi Chúa đã xóa rồi, đừng có nhớ nó nữa, đừng có nhắc nó nữa. Nhưng nhìn vào cái hiện tại và tương lai, trong cái sự tha thứ, trong cái sự bình an, trong cái sự yêu thương mà Chúa đã ban cho, để rồi cái tương lai chắc chắn có trong Ngài. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, tôi có cái hình tôi có cái hình như thế này. Chúng ta mỗi người đều có cái nhà để ở. Những cái khác biệt của người ở trong cái nhà số 1, cái người ở cái nhà số 2 là như thế nào? Tại sao hai cái nhà giống nhau mà một người thỏa lòng trong cái nhà mình ở có sự vui mừng, sự bình an? Tại sao người ở trong cái nhà tôi tới thăm viếng cũng giống như vậy, nhưng mà triền miên đau khổ, thách thức, cảm thấy bất an, lo lắng, sợ mất mát? Tại sao cũng hai cái nhà mà một người có sự bình an, không có lo lắng, không có lo lắng dù rằng là tiếng ồn ào chung quanh, tại sao cũng ở trong một cái nhà tương tự như vậy, cũng cùng một cái square feet như vậy, cái diện tích như vậy, mà bất an, lo lắng, sợ mất mát? Tại sao? Trở về lại trong Kinh Thánh, cái sự bình an thật không có đến từ cái hoàn cảnh, hay là cái nhà mình ở, hay là cái condo mình ở, hay là cái apartment mình ở, hay là cái công việc, cái nghề nghiệp của mình, nhưng mà đến từ cái lòng tin cậy nơi Chúa Giêsu Christ. Đó là cái chân lý mà sứ đồ Giăng nhắc nhở Chúa phán cho các môn đồ, cho quý vị cũng giống như tôi. Sự ta để lại sự bình an cho các con, sự bình an ta ban cho các con. Quý ông bà, anh chị em và tôi không giống của thế gian ban cho. Thành ra đối diện với bất cứ cái hoàn cảnh nào, không có sờn lòng, không có nản chí, không có sợ hãi. Đó là lời của Chúa nhắc nhở sáng hôm nay trong cái mùa vọng thứ hai này. Kính thưa con cái Chúa, khi mà đối mặt với khó khăn, tôi nghĩ rằng quý ông bà, anh chị em cần phải trở về lại lời của Chúa trong Sứ Đồ Giăng đoạn 14 câu 27 ở đây. Nhắc nhở chính mình, cái sự bình an của Chúa không có phụ thuộc vào hoàn cảnh. Và lời của Chúa nhắc nhở lặp đi lặp lại rất là nhiều trong Kinh Thánh, phải trở về lại trong cái sự yên lặng, cầu nguyện và chờ đợi Chúa làm việc. Sáng hôm nay, một số con cái Chúa, hai ba người bữa nay đi nhà thờ trở lại trong cái thời gian vừa qua bệnh họ. Thì tôi nghĩ rằng Chúa cho vào trong nhà thương hay là Chúa cho trong phòng riêng của mình để làm gì? Để mà yên lặng, cầu nguyện, để rồi mới khám phá ra cái ân điển của Chúa ban cho rất là tuyệt vời. Sáng nay đi lại được, tạ ơn Chúa, nằm trên giường, không biết tạ ơn sao. Nhưng mà phải tạ ơn Chúa bởi vì Chúa cho sự nghỉ ngơi, sự tĩnh tâm, để đếm lại các phước hạnh Chúa ban cho mấy chục năm qua, đếm từng phước hạnh một, để rồi đến khi đi lại được, ăn được ngon, tạ ơn Chúa, đến được đền thờ của Chúa để cùng nhau ngợi khen Chúa, tạ ơn Chúa bởi vì tình yêu và cái sự bình an Chúa ban cho. Thành ra phải học cái cách trao phó mọi lo lắng của mình cho Chúa, thay vì tự tìm cái cách giải quyết theo cái ý riêng của mình. Đương nhiên mình phải đưa đi bác sĩ nếu uống thuốc 5 ngày thì uống thuốc 5 ngày. Nhưng mà đồng thời cũng nhận được những cái email, những cái text message, phải uống thêm cái này rồi ăn thêm cái kia. Và lần trước thử thì bệnh, thì vẫn hoàn bệnh, nó, cái thuốc nó bị giải trừ, thành ra không có giải quyết được. Trong đó. Và cái điểm kế tiếp, điểm thứ hai, cái sự bình an của Chúa đến từ cái sự giải hòa hay là làm hòa lại với Đức Chúa Trời. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cái khía cạnh quan trọng của sự bình an là Chúa ban cho sự hòa giải giữa con người và Đức Chúa Trời. Lời Kinh Thánh cũng nhắc nhở trong Ê-sai đoạn 59 câu 2, cái tội lỗi khiến cho con người xa cách với Đức Chúa Trời. Từ cái thuở ban đầu, khi con người Adam Eva phạm tội thì nói con người bị chết. Cái chết tâm linh đó làm cho con người xa cách với Đức Chúa Trời. Nhưng mà tạ ơn Chúa, qua Chúa Giêsu Christ, cái sự hy sinh của Chúa trên thập tự giá để mở đường cho chúng ta đến gần lại với Đức Chúa Trời, để làm hòa lại với Ngài, thì lúc đó cái sự bình an thật là mới có được. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, tôi chọn một cái hình. Nếu mà cách đây vài năm thì quý vị trên báo đọc là có một em bé khi mà đi camp với mẹ rồi đi lang thang, sau đó bị lạc trong rừng. Và báo chí đăng rất là nhiều. Và em này thất lạc khoảng chừng đâu 2-3 ngày. Và nhiều cái toán mà coi như là cứu hộ đi lên tìm kiếm. Thành ra cứ suy nghĩ một em bé mà lạc trong rừng như vậy thì cái tâm trạng như thế nào? Thứ nhất là sợ hãi, thứ hai là hoang mang, thứ ba đó không biết sẽ sống hay chết. Nhưng mà tờ báo ghi chép lại, cha mẹ em này thấy em này đầu tiên. Khi mà cha mẹ đứa trẻ này thấy, cha mẹ tìm thấy đó, thì sợ hãi nó tan biến, thay vào đó cái cảm giác rất là an toàn. Quý vị có thể lên Google coi cái câu chuyện này, và khi các phóng viên phỏng vấn em này, em cảm thấy cái sự bình an, vui mừng tột độ, bởi vì thấy cha mẹ mình trước hết, thay vì thấy cái toán cứu hộ nhưng mà thấy cha mẹ. Thì thấy được cái sự bình yên khi mà người cha tới ôm mình, khi người mẹ tới ôm mình. Cái sự bình an thật chỉ đến khi chúng ta được làm hòa với Đức Chúa Trời nhờ vào sự cứu chuộc của Chúa Giêsu Christ. Thành ra khi mà quý bà, anh chị em cầu nguyện tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, đó là cái sự giải hòa. Và cái vòng tay của Chúa Giêsu bao phủ tội lỗi được tha, linh hồn được cứu đó, để nói lên cái vòng tay tình yêu thương của người cha, tức là Chúa Giêsu Christ, để mà có cái sự vui mừng bình an đó. Kính thưa quý con cái Chúa, sáng hôm nay hay là trong tuần tới đây, xin quý vị về xét lại cái mối quan hệ của con cái Chúa đối với Chúa như thế nào. Nếu mà cảm thấy có cái sự xa cách, phải dành cái thời gian cầu nguyện, ăn năn, tìm kiếm trở lại cái sự gần gũi với Ngài. Và đồng thời hơn thế nữa, chia sẻ lại cái câu chuyện mà Chúa, hay là cái cách Chúa đã làm hòa lại với quý ông bà, anh chị em với Chúa như thế nào, để khích lệ đức tin của người anh em của chúng ta trong Chúa. Trong chứng đạo chúng tôi gọi là cái lời chứng cá nhân. Đây là cái câu chuyện Chúa đã giải hòa như thế nào. Và mỗi con cái Chúa phải có một cái câu chuyện hòa giải với Đức Chúa Trời qua cứu Chúa Giêsu Christ. Tại sao chúng ta phải có cái điều này? Để khích lệ những người khác. Nếu là con cái Chúa, khích lệ trong đức tin. Nếu là thân hữu, khích lệ để có thể chuyển tiếp qua phúc âm. Tại vì người ta sẽ hỏi, làm sao anh biết được anh có nghe phúc âm rồi tin Chúa được sự cứu rỗi? Thì quý vị cũng phải nói được, tôi có, và tôi đã được hòa giải với Đức Chúa Trời như thế nào qua tình yêu của cứu Chúa Giêsu Christ, qua sự thương khó của Chúa chết trên thập tự giá là như thế nào. Thành ra khuyến khích quý ông bà anh chị em tuần tới đây phải có một cái bài làm chứng như vậy để mà giúp đỡ nhau. Các lớp trường Chủ Nhật hay là trong các nhóm nhỏ, chọn một hai người đọc thử cái lời chứng cá nhân của mình như thế nào, để mà chuẩn bị tâm thần, tâm trí, tâm linh của mình khi mà chia sẻ lời của Chúa. Nhưng mà cũng kính thưa thân hữu của chúng tôi, nếu quý vị cảm thấy có những cái sự bất an bởi vì cái lỗi lầm của mình trong quá khứ, xét lại như vậy thì phải tin rằng Chúa Giêsu Christ đã hy sinh chết trên thập tự giá để giúp quý vị, để hòa giải quý vị với Đức Chúa Trời. Thành ra tôi kêu gọi quý vị phải hãy cầu nguyện và nhận sự tha thứ của Ngài. Chút xíu nữa đây tôi sẽ có lời kêu gọi. Và đồng thời cũng phải đặt câu hỏi là tôi có đang cố gắng tìm kiếm sự bình an, hay là kiếm cái sự bình an trong cái phương cách nào? Và liệu những cái phương cách mà ngoài đời họ góp ý với tôi đó, nó có mang cái sự bình an thật sự lâu dài hay không? Và kính thưa, cái điểm cuối cùng tôi muốn trình bày ở đây, cái bình an thật của Chúa dành cho mọi người. Quý ông bà anh chị em, khi mà đọc trong Kinh Thánh thì thấy cả Ê-sai cùng và Giăng nhấn mạnh cái bình an này không có chỉ giới hạn cho một nhóm người, không phải chỉ giới hạn cho người Việt Nam, con cái Chúa trong hội thánh West Houston, không có phải chỉ giới hạn cho 4-5 cái thế hệ của người Việt Nam tại thành phố Houston, nhưng mà một cái món quà Chúa ban cho tất cả mọi người, cho những ai tin nhận Chúa Giêsu Christ, thì món quà cứu rỗi đó được trao cho những người đó. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trở về lại khi mà quý ông bà anh chị em học trong lịch sử người Israel, dân Israel đã chờ đợi cả 100 năm từ cái thời yên tĩnh, tức là Malachi cho tới Matthew đó là 400 năm yên tĩnh. Họ chờ cả 100 năm, cả hàng 100 năm cho đấng Messiah, tức là Chúa Giêsu Christ. Và giờ đây Chúa đến để mời gọi những người đó bước vào cái mối quan hệ bình an với Đức Chúa Trời. Và ngày hôm nay cũng vậy, người Việt Nam của chúng ta có thể là đã chờ đợi cả 1000 năm. Dân người Hoa chờ đợi cả 1000 năm. Người Africa chờ đợi cả 1000 năm. Cả nhiều quốc gia trên thế giới, nhiều dân tộc, 212 dân tộc trên thế giới và hơn 500 ngôn ngữ khác nhau, họ chờ đợi cả 1000 năm để làm sao họ được sự cứu rỗi, sự bình an thật và Chúa Giêsu. Một cái câu chuyện thật, quý vị có thể lên Google hay là đọc trong International Mission Board, nói lên một cái người phụ nữ trẻ tuổi ở một cái ngôi làng rất là xa xôi ở châu Phi. Bà này nhận được một cuốn Kinh Thánh và bà được nghe trình bày tin tức về Chúa Giêsu Christ. Dù cái cuộc sống rất là khó khăn, dù coi như là phải đối diện với cái nhiều hoàn cảnh rất là tệ hại, nhưng mà bà này nhận thấy cái sự bình an lạ thường khi biết rằng Chúa yêu thương bà và có kế hoạch tốt đẹp cho cái cuộc đời của bà. Rồi sau đó cái người này chia sẻ phúc âm với gia đình mình, bạn bè của mình và cả một cái cộng đồng. Và cả một cái cộng đồng đó cảm nhận được cái sự bình an Chúa đã dành cho trong cuộc sống. Nếu mà quý vị đọc lại bàn tay trong chiếc găng hay là cuộc đời của bà mục sư Donna Steben, bà này sinh ra lớn lên tại West Africa, quốc gia tên là Ivory Coast. Bố mẹ bà là người giáo sĩ. Quý vị về đọc lại cái câu chuyện, cái cuộc đời của bà lớn lên và cái tấm lòng hướng về Ivory Coast, West Africa như thế nào, quý vị sẽ thấy được cái câu chuyện này trong cái câu chuyện cuộc đời của sau đó bà về Mỹ rồi bà học, rồi Chúa kêu gọi lập gia đình với ông Thomas Steben đi qua Việt Nam, nhưng cái lòng của bà vẫn ở Africa cho tới lúc khi mà về hưu thì bà trở về thăm viếng Ivory Coast, West Africa ở đó. Và chúng ta thấy đạo của Chúa bắt đầu lan tràn, và lan tràn từ những cái người nữ như thế này trong cái câu chuyện ghi chép lại. Kính thưa quý con cái Chúa, Chúa kêu gọi chúng ta có cái sự bình an là đương nhiên, nhưng trong cái sự bình an đó, quý ông bà anh chị em là một cái sứ giả hòa bình. Người ta đã đau khổ và chật vật khó khăn nhiều rồi, quý ông bà anh chị em là sứ giả của hòa bình, thành ra đối xử tử tế, phải biết lắng nghe, sẵn sàng tha thứ cho người khác. Thành ra kêu gọi quý ông bà anh chị em tham gia những cái công tác truyền giáo. Cái truyền giáo ngắn nhất là sao? Đi ra chợ Hồng Kông. Truyền giáo ngắn nhất là sao? Chúng ta sẽ có cái chương trình Giáng sinh tại Nursing Home vào ngày 21 tây thứ bảy lúc 10 giờ sáng. Chúng ta có chương trình truyền giảng vào đêm Giáng sinh 24 tây tháng 12. Và quý vị có là người sứ giả hòa bình, mang cái sứ điệp phúc âm hòa bình đó cho gia đình của quý vị, cho những người thân của quý vị. Nhưng làm được điều này, cái tấm lòng phải dịu mềm, có cái sự tha thứ trong đó. Nhiều người trong gia đình mình làm cho mình không yên, cầu nguyện cùng Chúa đến với người đó. Nhiều người trong công sở của mình làm mình cũng mệt mỏi, cầu nguyện cùng Chúa để có cái sự vui mừng bình an đó, đem cái sứ điệp phúc âm, nhất là trong cái mùa này, mang cái sứ điệp phúc âm bình an của Chúa đến cho những người chưa biết Ngài. Tạ ơn Chúa, hôm thứ năm vừa qua bởi vì public thành ra không có dám rao giảng, nhưng mà khi nói nếu có những gì thắc mắc muốn tìm hiểu về tâm linh đi qua phía bên này, thì tạ ơn Chúa mười mấy em thanh niên đã vào trong cái phòng này nói em muốn có sự bình an trong tâm linh. Phúc âm của Chúa có quyền năng, kính thưa quý bà, anh chị em, khi lời của Chúa được nói ra, sẽ có người tiếp nhận. Và trong cái thống kê tại Hội Thánh chúng ta, 75% người khi nghe phúc âm, họ sẽ tin nhận Chúa. Chúng ta cầu nguyện rất là nhiều để Chúa tiếp tục đem người vào Hội Thánh. Và tháng Giêng tới đây chúng ta sẽ có thánh lễ báp têm một số người trẻ tuổi và đồng thời là một số người lớn tuổi. Kính thưa thân hữu của chúng tôi, sáng hôm nay tôi kêu gọi quý vị mở lòng ra để tiếp nhận cái lời mời gọi của Chúa Giêsu Christ. Bởi vì lời của Chúa nói, hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, tức là những người không có sự bình an, hãy đến cùng ta, tức là Chúa Giêsu Christ. Chúa sẽ ban cho sự yên ủi, tức là cái sự bình an đó. Bởi vì Chúa hứa ban cho sự bình an, không phải chỉ cái cuộc đời này không thôi, nhưng mà đồng thời sự bình an đời đời. Tôi kêu gọi quý vị hãy bắt đầu một cái cuộc hành trình, bắt đầu từ ngày hôm nay, tìm hiểu thêm về Chúa Giêsu. Nếu quý vị cần các anh chị em chúng tôi giúp đỡ, xin liên lạc để được sâu nhiệm hơn, tham gia trong các lớp học Kinh Thánh. Cũng như tôi nói, Hội Thánh Washington có 16 nhóm học Kinh Thánh khác nhau trong tuần và cuối tuần. Mà nếu quý vị không phù hợp với 16 nhóm đó, liên lạc với tôi để chúng ta có một cái lớp đáp ứng được cái nhu cầu học Kinh Thánh của quý vị. Nói tóm lại, thưa con cái Chúa và thân hữu, cái sự bình an của Chúa Giêsu Christ ban cho không có giống với cái bình an tạm lập bợ của cái thế gian này. Và cái bình an Chúa ban cho vượt qua cái sự hiểu biết, một cái sự bình an bền vững đến từ Chúa Giêsu Christ qua cái sự tin nhận Ngài. Lời tiên tri Ê-sai ở đoạn 11 câu 1 câu 10 cho thấy Chúa đến để thiết lập vương quốc của Chúa trên đất này, và một cái vương quốc công chính và bình an. Và ngay cả sứ đồ Giăng đoạn 14 câu 27, Chúa nhắc nhở, Chúa ban cho chúng ta cái sự bình an thật trong tâm hồn ngay lúc chúng ta đang sống giữa cái nghịch cảnh. Và nói nhỏ nhỏ chút xíu, tại trên này tôi cũng nghe hai chị nói chuyện đó. Đó, thành ra tôi kêu gọi quý vị, kêu gọi quý vị, nhất là thân hữu của chúng tôi, đến với Chúa, đặt niềm tin nơi Ngài, nhận lấy sự tha thứ, tình yêu và bình an đời đời mà Chúa đã dành cho quý vị trên thập giá. Tôi xin mời quý vị đồng đứng lên và tôi có lời kêu gọi. Kính thưa thân hữu của chúng tôi, nếu sáng hôm nay hay là trong những cái tuần lễ vừa qua quý vị sống bất ổn, lo lắng, sợ hãi, thì có thể quý vị chưa có Chúa Giêsu Christ. Nếu quý vị muốn tin nhận Chúa Giêsu để thật sự có cái bình an thật, có cái sự vui mừng thật, để cái đời sống không có sự lo lắng trong đó, quý vị giơ tay lên tôi biết để tôi giúp đỡ quý vị. Okay. Còn nếu không thì cứ liên lạc với chúng tôi. Xin quý vị nhắm mắt quy đầu và cầu nguyện theo tôi, những người mà muốn cầu nguyện tin nhận Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con nhận biết rằng con là người có tội, con không thể tự cứu mình. Con tin rằng Chúa đã đến thế gian chịu chết vì tội lỗi của con và sống lại để ban cho con sự sống đời đời. Con xin Ngài bước vào lòng con để trở thành Chúa và đấng cứu thế của con. Xin ban cho con sự bình an thật từ Ngài và dẫn dắt con trong mỗi ngày của đời sống. Con cảm tạ Ngài, con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng ba ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Sáng hôm nay trong ân điển của Chúa, lời của Chúa trong mùa vẫm thứ hai này nhắc nhở chúng con cái sự bình an thật Chúa ban cho qua niềm tin ở Chúa Giêsu Christ là thật. Và không có cái sự bình an tạm bợ nào trên thế gian này có thể khỏa lấp được cái sự trong trai của chúng con. Xin Chúa tiếp tục dùng lời của Ngài để nhắc nhở chúng con trong tinh thần chia sẻ phúc âm, để giúp đỡ những người thân của chúng con trong gia đình, trong công sở làm, hay ngay cả trong cộng đồng mà chúng con đang sinh sống, để họ cũng thấu hiểu được, họ cũng thấy ảnh hưởng của sự bình an mà chúng con có, để họ tìm kiếm đến Ngài. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Một số anh chị em cũng sẽ đi ra chia sẻ phúc âm. Một số cũng ở lại để chịu sự huấn luyện. Lạy Chúa, xin Chúa tiếp tục ở cùng. Chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Và lời của Chúa nhắc nhở chúng con khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con nói chuyện, chúng con vui vẻ, thật thà với nhau. Xin Chúa ban ơn lại cho các anh chị em, những người chuẩn bị đồ ăn này cho chúng con nữa. Chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn và dâng lời cầu nguyện trong danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen.